chưa thọ đại giới không được xem đại luật, tội đồng ngũ nghịch.
Bởi vì không phải cái bổn phận của mình. Mình chưa thọ đại giới, mình không có cái bổn phận. Thế cho nên mình không, nếu mình xem trước, mình đọc trước thì mình biết Phật cấm cái việc ấy, mà mình cứ làm thì không được. Đã biết là Phật cấm mà mình lại cứ làm, nhưng mà bởi vì mình chưa thọ cho nên mình đâu có giữ cái giới đó. Thế cho nên cấm tuyệt không cho biết trước những cái điểm mà mình chưa có khả năng. Đó là một điểm. Thứ hai nữa là khi mình biết những các vị lớn cái bổn phận phải như thế mà người ta lại không làm đúng thì mình sẽ chê bai, mình khởi cái tâm khinh thường, thành ra không có ích gì cho mình cả mà mua cái tội vật thân. Thế cho nên Phật cấm tiệt, gọi là tội đồng ngũ nghịch, coi như giết cha giết mẹ, vì cái quả báo nó nặng nề. Nói tiếp số 10.
Mười, tăng ni chỗ học không ngoài chỉ và tác của luật nghi.
Bốn, chúng ta có hai việc. Chỉ là dừng lại, tức là không những cái răn dạy, những các cái lỗi lầm phải bỏ sạch. Còn tác là cái bổn phận của mình phải làm. Những các cái bổn phận của cô Tỳ Kheo Ni. Thế cho nên chúng ta phải học hai việc chỉ và tác. Vì vậy cái quyển luật này có hai phần chỉ và tác, gọi là hai cái cánh của nhà Ni. Vẫn nói số 11.
11. Tánh giới hay giá giới thể đều vô tác.
Tánh của nó là ác, cho nên tự nó đã mình phải ngăn lại. Như là sát sanh chẳng hạn, mình giết người ngoài đời người ta không thọ giới nhưng người ta cũng biết thế là ác thì người ta cũng tự người ta không có làm. Thế gọi là tánh tự nó ác, chứ không cứ là Phật phải cấm. Còn thế nào gọi là giá giới? Tự nó không ác nhưng mà Phật ngăn cấm để đề phòng cái ác, những cái ác tòng sanh. Tức là coi như là Phật răn cấm để đề phòng, chứ tự nó không có ác, cho nên gọi là giá giới.
Thể tánh vô tác này từ khi thọ giới.
Thế nào gọi là thể tánh vô tác này? Vô tác này nó có thể tánh. Vô nghĩa là không, tác là làm. Không làm thì đáng lẽ không có, mà sao đây nó lại có thể tánh? Cũng như cái vô tác này cũng như cái nguyện lực. Mình khi gặp đàn giới một lòng thành kính, quyết tâm, thế thì ở trong tạng thức của mình nó hiện lên một cái hình tướng mà chỉ các thánh nhân mới trông thấy thôi, chứ còn mình thì không thấy, không biết. Thế được, mình được cái gọi là đắc giới đấy. Khi cái giới thể nó hiển ở trong tạng thức của mình thì mình có cái chỗ quyết định không có làm những cái việc bậy nữa, cho nên gọi là vô tác. Cái thể ấy gọi là vô tác. Thế cái thể tánh vô tác này từ khi thọ giới đấy, nó in sâu ở trong tạng thức của mình, khiến cho cứ nhận vận, nghĩa là cứ tự nhiên như thế mà thành. Mình cứ việc là cứ tự nhiên như thế mà dứt ác làm lành. ngày một đêm mà công đức cũng không cùng tận, huống chi là mình lại giữ được trọn đời. Con nói tiếp, tánh giới bổn tánh.
Tánh giới bổn tánh là tội. 12. Tỳ kheo ni đủ năm pháp mới nên cử tội người.
Ta đang ốm đau, đang mệt nhọc khổ nạn nên mình đừng cử lỗi. Đợi cái lúc người ta khỏe mạnh, người ta hiểu được cái lời nói của mình thì mình mới cử lỗi. Nghĩa là làm cái việc gì nó đúng, đúng cái thời cơ nó mới có ích lợi. Con nói tiếp.
Việc thứ hai là chân thật.
Dĩ nhiên mình phải thành thật, chứ không phải mình dối láo, đặt bới bèo bới bỏ. Mà đây là người ta thật, người ta có lỗi, thì mình muốn cái lòng tốt, muốn cho người ta sửa cái lỗi. Con nói tiếp.
Lợi ích.
Đấy, nói là cốt để lợi ích cho người ta thì mình mới nói, chứ không phải nói để cho người ta chọc tức người ta hay là làm khổ người ta. Con nói tiếp.
Thứ bốn là mềm dịu. Năm là từ bi, không vì hiềm ghét.
Ý đây khuyên chúng ta nên dè dặt khi bới lỗi người khác. Mình phải xét mình. Mà mình nói lỗi người ta không phải để mình bới cái xấu của người ta, mà chỉ cốt để cho chị em sửa đi thôi. Thế cho nên người ta có chịu nghe, người ta có tin cái lời mình nói, người ta có chịu phục thì mình hãy nói.
Con thắc mắc một câu ở cái số 11 ở số 11 có câu là bên tất cả tình và vô tình được giới không trộn. Con thỉnh thầy giải cho con cái đó.
Tất cả hữu tình và vô tình, mình đã phát nguyện không ăn trộm thì mình không ăn trộm của ai hết. Cho nên tất cả các vật hữu tình ấy, là những người ta có vật, còn vô tình ấy, chính những cái vật ấy mình không có lấy. Thế cho nên cả hữu tình mình không có phạm vào cái, mình không ăn trộm của người ta, mà vô tình là những cái vật dụng ấy mình không có lấy. Thế là cả con là hữu tình, còn cái bút, cái quyển sách này là vật dụng, là vô tình. Thì những cái vật này tôi không có lấy.
Kính bạch thầy, như ví dụ con lấy cái vật hữu tình là như con cắp con mèo, phải là vật hữu tình không ạ?
Thì đó, con cắp mèo của người ta thì đó là con mèo ấy thì là hữu tình. Nhưng mà đây nói cả hai, tất cả hữu tình thì mình không ăn trộm của người ta, không lấy của người ta. Còn cái vật đây, tôi cứ thấy cái bút, cái quyển sách đây, tôi không có khởi tâm ăn chắc cắp, thế là nó vô tình.
Một phần kính bạch thầy, ví dụ như cái quyển sách đó là của người có chủ rồi, thì ví dụ con ăn cắp quyển sách là con ăn cắp của cái người chủ đó, thì người chủ đó cũng là hữu tình bạch thầy.
Thì ở đây cứ nói là tất cả, coi như là cả lỗi đối với hữu tình, đối với vô tình tôi không có lỗi. Đối với hữu tình thì chị em hiểu rồi. Còn vô tình nghĩa là cái này là tôi không có định của người nào cả. Nhưng mà tôi trông thấy cái vật đấy là tôi không có khởi cái tâm lấy.
Con thưa lại cái phàm lệ số 3 đó. Là như thầy dạy, là như trong luật dạy là tất cả vải, áo hoặc là khăn đều phải thuyết tịnh. Như ví dụ con có đôi dép như cục xà bông, mai mốt con cần xài thì con có phải thuyết tịnh không ạ?
Thì con cứ y luật, trong luật bảo mình có cái gì phải thuyết tịnh thì mình phải làm. Cứ học ở trong luật dạy sao làm vậy. cái số 15 là tỳ kheo ni đã thọ tứ y. Tứ y tức là bốn cái điều mình phải nương, chọn đời phải nhiếp tâm, không để phiền não theo duyên quát trời. Cái tứ y đó là ở trang cuối cùng, chúng ta có cái tứ y đó. Trang cuối cùng ở trang 414 thì em chờ ta. Em đọc đi, lại còn bục pháp tứ y.
Kính bạch thầy, con xin đọc bài. Bị người mắng không mắng lại, ai giận mình không được giận lại, bị giễu cợt không có giễu cợt lại, bị đánh không có đánh lại.
Quý vị có thể như nhiếp tâm. Con đọc hết cái đoạn này cho chị em ta hiểu.
Quý vị có thể như thế nhiếp tâm, không để phiền não khởi lên, chọn đời có thể giữ được không? Không Phật giữ được.
Đấy. Thế thì bây giờ đây trong chúng tỳ kheo ni của mình 348 giới đã đành, mà chúng ta còn có bốn cái điều này nữa. Thế mà chị em mà phạm ấy, tức là không phải là tỳ kheo ni nữa đấy, cẩn thận. Bốn cái điểm này, để người ta mắng chớ có mắng lại, người ta giận mình không được phép giận lại, người ta giễu cợt mình không được giễu cợt lại, bị đánh không đánh lại. Đấy, cô tỳ kheo ni phải có bốn cái điều này, mà là gọi là tứ y, nghĩa là chọn đời phải nương tựa vào bốn cái điều này thì gọi là tỳ kheo ni. Thế mà cứ cãi nhau ấy là đuổi cả hai ra cổng.
Con kính bạch thầy, thầy cho con hỏi là tại sao các vị bên ni không bạch thẳng với Phật mà phải qua bên tăng?
Bởi vì cái pháp của Phật nghiêm chỉnh có thứ tự, chứ không được ai cũng bừa bãi và chạy vào nói với Phật. Cho nên phải qua những các bậc như là ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, thì các ngài là hầu cận của Phật. Nếu ai muốn tới Phật thì phải thưa với các ngài đã. Chúng ta hôm nay vào bài kệ khai luật.
Kệ khai luật của các vị A-la-hán khi kết tập lần thứ nhất.
Cần thường tụng tỳ ni, tụng luật để có cái sự nhắc nhở, coi như luật trở là nền tảng. Con nói tiếp.
Giới như biển.
Như biển, biển là nói cái sự rộng rãi mông mênh, mà cũng nói về cái bề sâu thăm thẳm. Nó có hai nghĩa, một cái nghĩa là rộng, một cái nghĩa là sâu. Cho nên với ví với biển rộng rãi, giới như biển không bờ. Bởi vì cái ý nghĩa của giới luật, thật ra chúng ta chỉ hiểu theo cái chỗ, chỉ hiểu được cái phần cạn cợt theo cái kinh nghiệm của bản thân. Thì hiện tại chúng ta giữ giới, chúng ta bình yên, không có những các cái tai nạn nó đến. Mà khi chúng ta giữ giới thì cái kiếp sau chúng ta thoát những các cái quả báo xấu, thì cái kinh nghiệm chúng ta chỉ nhận được cái công đức ở cái mặt ấy thôi. Nhưng mà còn thật những cái lợi ích thì nó mong manh. Như cho nên mới ví với biển, thì những cái này chỉ có Đức Phật ngài mới đủ trí tuệ để ngài thấy thấu đáo. Cái lợi ích rộng rãi mông mênh và cái ý nghĩa thì sâu xa thăm thẳm. Cho nên lấy biển làm thí dụ. Nhớ là những cái bài kệ này là của các vị A-la-hán đã kết tập. Nhưng mà các ngài vị A-la-hán thì các ngài là người nói cái hồi đạo đúc đầu là nói bằng tiếng Ấn Độ. Thế rồi từ tiếng Ấn Độ dịch sang tiếng Tàu. Và bây giờ chúng ta dịch sang Việt Nam. Cho nên chỉ lấy cái ý nghĩa thôi. Chứ còn cái lời văn thì dĩ nhiên là thay đổi. Ngày Bồ Tát có nửa tháng chúng phải hòa hợp để mà tụng giới. Cho nên mới đặt ra cái luật cái ngày Bồ Tát để chúng thường tụng giới. Thì trong cái bài kệ này chị em đã thường đọc ngày Bồ Tát đã quen rồi. Còn ai có ý kiến gì nữa xin góp.